nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Hai ngày 11 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện mô hình thâm canh cây đậu phụng ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước gắn liên kết chuỗi. Diện tích kiệu Tết ở huyện Phù Mỹ năm nay tăng mạnh. Tỉnh Bình Định triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người sản xuất mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm ô cốp. Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMAC V-Ship Bình Định thu hút thêm nhà đầu tư từ Hà Lan. Chương trình còn có bài ghi nhận qua Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Vụ hè thu năm nay, Trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định triển khai thực hiện mô hình thâm canh cây đậu phụng ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước gắn liên kết chuỗi trên diện tích 10 hectare tại hai xã Bình Tân và Tây Giang, huyện Tây Sơn. Các hộ tham gia được hỗ trợ 50% kinh phí về giống và vật tư thiết yếu, được tập huấn hướng dẫn áp dụng quy trình thâm canh đậu phụng có ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn ngay trên hiện trường, đo đếm các chỉ tiêu, ghi chép nhật ký mô hình, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc. Ngoài ra, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, xử lý đất, cách sử dụng phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm Trichoderma hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng phát triển tốt nhất. Giống đậu phụng sử dụng tại mô hình là giống đậu phụng sẻ do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ cung ứng. Kết quả năng suất đậu phụng đạt từ 31,1 đến 33,2 tạ trên 1 hectare, cao hơn ruộng ngoài mô hình 2,9 tạ trên 1 hectare. Với mức lợi nhuận đạt 19,6 triệu đồng trên 1 hecta, ruộng đậu phụng thuộc mô hình lãi cao hơn so với các ruộng đối chứng từ 5 đến 7 triệu đồng trên 1 hecta. Theo Trung tâm khuyến nông Bình Định, vốn đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm nước khoảng 45 triệu đồng trên 1 hecta. Thời gian sử dụng trên 5 năm, khấu hao trong 5 năm tính ra mỗi năm chi phí 9 triệu đồng trên 1 hecta. Với việc sử dụng hệ thống tưới như lâu nay thì mỗi năm chi phí là 14 triệu đồng trên 1 hecta, cao hơn khá nhiều so với tưới tiết kiệm. Hơn nữa, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm còn giảm được công chăm sóc, giảm tiêu tốn điện năng, lượng nước được phun đều khắp ruộng, cung cấp đủ và kịp thời. Cây không bị ngập úng, không đọng nước trên ruộng, sẽ hạn chế sâu bệnh gây hại. Năng suất mang lại cao hơn so với trước đây, hiệu quả vượt trội rõ ràng.
Theo đúng lịch thời vụ từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, nông dân huyện Phù Mỹ tập trung xuống giống vụ kiệu Tết 2024. Vụ kiệu năm trước nhờ bán được giá cao và hiện tại giá kiệu giống rơm phục vụ cho trồng kiệu đang giảm mạnh nên người trồng kiệu đều tranh thủ mở rộng sản xuất. Tại xã Mỹ Trinh, một trong những vùng trồng kiệu trọng điểm của huyện Phù Mỹ, hiện một số hộ trồng kiệu đang khẩn trương để hoàn thành việc xuống giống cho kịp thời vụ. Ông nhân dân xã Mỹ Trinh cho biết, toàn xã đã trồng hơn 70 hectare kiệu tiếp tục xuống vì ở là vùng đất cát nên xuống giống muộn hơn so với các vùng kiệu khác. Khi hoàn thành việc xuống giống, toàn xã sẽ có khoảng 100 hectare kiệu. Đến thời điểm này, ngoài kiệu giống, rơm đều giảm giá mạnh, thì giá phân bón cũng bắt đầu giảm nên nhiều người trồng kiệu muốn mở rộng thêm diện tích sản xuất. Tại xã Mỹ Quang, một trong những vùng trồng kiệu ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Đình Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã cũng cho biết, năm nay toàn xã trồng hơn 100 hectare kiệu Tết, tăng hơn 20 hectare so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở các thôn Tân An, Trung Thành 1, Trung Thành 2, Trung Thành 3, Bình Trị, Tường An. Nhờ thời tiết thuận lợi nên những ngày qua, nông dân trên địa bàn xã đã tập trung xuống giống, đến hiện tại cơ bản đã hoàn thành.
Thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã làm sản phẩm ô cốp của tỉnh Bình Định đang nỗ lực đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, khắc phục điểm yếu trong khâu phát triển, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm ứng nhu cầu khách hàng, khẳng định vị thế trên thị trường và ngoài nước. Để có được những kết quả này, những năm gần đây, Sở Công Thương đã tăng hỗ trợ tập huấn nâng cao nhận thức cho các chủ thể tham gia chương trình ô cốp, đồng thời hỗ trợ cho trên 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã chủ thể với trên 300 lượt sản phẩm ô cốp, công nghiệp nông triển lãm, thương mại tại các tỉnh như Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Sở Công Thương còn vận dụng nhiều cơ chế chính sách khác nhau hỗ trợ thêm để chủ thể sản xuất bổ sung các nội dung khác về chất lượng, bao bì, nhãn mác, bảo đảm theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí phân hạng các sản phẩm OCOP, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm lợi thế của địa phương.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty Vida XL Group BV đến từ Hà Lan đầu tư dự án nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ, kim loại, nhựa giả mây và nệm nội ngoại thất tại khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMAC V-Ship Bình Định thuộc khu kinh tế Nhân Hội ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 213.000m2 với mục tiêu sản xuất các sản phẩm từ gỗ, từ phôi kim loại, sản xuất sản phẩm nệm, mút xốp, vải, đan nhựa giả mây, có quy mô công suất khoảng 108.000m3 phôi gỗ tinh một năm, 12.000 tấn phôi kim loại một năm, 4.000 tấn nệm và mút xốp một năm, 10 triệu m2 các loại vải một năm, 540.000 sản phẩm đan nhựa giả mây một năm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 763 tỷ đồng và dự kiến đến tháng 12 năm 2028 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cho hay, từ đầu năm đến nay, cả tỉnh thu hút được 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư trên 37,1 triệu đô la Mỹ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 89 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 1 tỷ 181 triệu đô la Mỹ, bao gồm 49 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 255,8 triệu đô la Mỹ và 40 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn gần 930 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư Hà Lan với tổng vốn đăng ký trên 52 triệu đô la Mỹ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh lên 752 dự án với diện tích hơn 9.318 ha, gồm 573 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, 33 dự án nhà ở xã hội, 146 dự án nhà ở tái định cư. Với lần điều chỉnh này, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 của tỉnh tăng thêm 142 dự án, với diện tích tăng thêm khoảng 1.264 ha, với kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2022. Trong điều chỉnh lần này, tập trung ở các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị, tăng thêm 141 dự án với diện tích hơn 1.263 ha, một dự án nhà ở tái định cư tại thị xã Hoài Nhơn, riêng số dự án nhà ở xã hội giữ ổn định. Địa phương bổ sung dự án nhiều nhất là huyện Phù Mỹ từ 20 dự án với diện tích hơn 972 ha lên 100 dự án với diện tích hơn 1.728 ha. Tập trung các khu dân cư dọc các tuyến tỉnh lộ DT638, DT639 và các xã thị trấn. Thành phố Quy Nhơn bổ sung 7 dự án với phần diện tích tăng thêm gần 484 ha. Thị xã Hoài Nhơn tăng thêm 41 dự án, tuy nhiên phần diện tích được điều chỉnh giảm 89,4 ha. Huyện Hoài Ân tăng thêm 10 dự án với diện tích tăng thêm hơn 42 ha. Huyện Phù Cát cũng tăng 3 dự án với diện tích tăng thêm hơn 36 ha. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, không gian nghệ thuật vùng cao của đồng bào các dân tộc nơi Đại Ngàn diễn ra sôi nổi rộn rã giữa lòng phố biển Quy Nhơn. Hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung đã trình diễn những tiết mục đậm đà bản sắc truyền thống, giúp người xem cảm nhận rõ nét đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em qua những lát cắt tái hiện bằng âm nhạc, vũ đạo, lời ca, tiếng hát, qua đó góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, miền Trung được xem là nơi hội tụ, chuyển tiếp và kết tinh nhiều giá trị văn hóa. Cộng đồng các dân tộc miền Trung đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu với bề dày hơn 2.000 năm, tiêu biểu là nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn minh Champa. Nơi đây đã hình thành nên kho tàng văn hóa phong phú của nhiều tộc người như Thái, Mường, Pru, Vân Kiều, Cơ Tu, Ba Na, Hơ Rê, Gia Rai, Dễ Triên, Co, Sơ Đăng, Mân Nông, Chăm, Gia Rai. Các dân tộc đều dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ sinh sống và phát triển. Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng riêng, nhưng vẫn có những điểm chung nằm trong tổng thể của nền văn hóa đa sắc màu của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Từ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đoàn nghệ nhân diễn viên dân tộc Rắc Lai mang đến phố biển Quy Nhơn dàn đàn đá, đàn cha bi cùng các loại trang phục, nhạc cụ truyền thống đặc trưng của đồng bào mình để tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023. Vốn đã nổi tiếng qua bài hát Giấc mơ cha bi của nhạc sĩ Trần Tiến, song văn hóa truyền thống của đồng bào Rackley vẫn còn nhiều đặc trưng thu hút lòng người. Nghệ nhân Bo Bo Hùng tham gia ngày hội lần này chia sẻ, đến với ngày hội, anh em nghệ nhân diễn viên cố gắng trình diễn các trang phục nhạc cụ truyền thống, các nhạc cụ như đàn đá, đàn cha bi, trình diễn hội làng, lễ cúng mừng lúa mới, các làn điệu dân ca, hát ru. Không chỉ trình diễn qua hoạt động giao lưu tìm hiểu văn hóa, lễ hội làng, nhạc cụ của các dân tộc cùng tham gia ngày hội, cũng giúp cho anh em nghệ nhân thêm quyết tâm gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nghệ nhân Bo Bo Hùng nói.
Qua cái đợt ngày hội văn hóa lần này, qua cái sự là giao lưu, giao thoa giữa văn hóa các vùng miền, các anh em dân tộc thiểu số, riêng bản sắc của người Rackley này đã nhìn nhận và thấy những cái điểm đặc sắc và cái nét giá trị văn hóa vùng miền khác nhau. Rồi từ đó thì người bản thân chúng tôi là cũng như là đại diện cho nghệ nhân Rackley của huyện Khánh Sơn thì cũng là giao thoa, giao lưu và khoe những làn điệu, điệu hát alo, rồi tu. Bên cạnh đó thì tìm tòi rồi cũng là hiểu biết thêm các văn hóa của các anh em dân tộc khác. Để rồi từ đó chúng ta để mà nắm bắt, học hỏi, giao lưu kinh nghiệm các dân tộc anh em khác.
Nghệ nhân nhân dân Đinh Chương, 84 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, trong trang phục truyền thống đồng bào Bana Krim chia sẻ, bản thân ông đã tham gia rất nhiều ngày hội văn hóa các dân tộc, từ cấp xã cho tới cấp khu vực, và mỗi lần tham dự, cảm xúc của ông luôn dâng trào vui tươi bởi những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc mình tiếp tục khoe sắc và được đông đảo người dân thưởng thức đón nhận cổ vũ. Với ông, tâm niệm và mong muốn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông tiếp tục được con cháu gìn giữ, không mai một theo dòng thời cuộc. Nghệ nhân Đinh Chương bộc bạch.
Tam thấy rất mừng nhất là giờ đây là từ đứng đảng ở trung ương nó quan tâm là phải bảo tồn được cái bản sắc này là phải mừng. Đây là ước mơ của bác từ đã mấy chục năm. Mình đi đến đây để mình giao lưu mối quan hệ giữa các dân tộc, bởi vì nhiều cái dân tộc á thì nó nhiều cái sinh sống nó khác nhau, rồi các loại cái văn hóa nó cũng thay đổi, cũng khác nhau, thành cái đó mình mới học được với nhau. Nhiều dân tộc thì nhiều bản sắc, tất nhiên là cái văn hóa đó là tốt đẹp cho xã hội, nhưng mà mình không giữ là sẽ mất.
Trong các hoạt động của ngày hội, các đoàn văn hóa nghệ thuật 11 tỉnh cũng đã trình diễn chế biến giới thiệu các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc mình. Những món cơm lam, hoa chuối cá niên nướng, rượu cần với hương vị đặc trưng riêng của từng vùng đất cũng làm say lòng người. Nghệ nhân Hồ Văn Vẫy, dân tộc Cơ Tu, đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại huyện Nam Đông, nơi sinh sống đông đảo của đồng bào dân tộc Cơ Tu, các món ăn truyền thống của đồng bào đã được đưa vào phục vụ cho du khách. Đến với ngày hội lần này, ông cũng quyết tâm trổ tài để món ăn của quê hương có thêm nhiều du khách gần xa biết đến và sẽ tìm về Nam Giang thưởng thức. Nghệ nhân Hồ Văn Vẫy chia sẻ.
Mình về đây cũng để chia sẻ nấu ăn, thi nấu ăn để cho mọi người 11 tỉnh để biết cái món ăn của mình. Sau này họ ăn cảm giác là ngon, họ sẽ biết đến để họ sẽ tới các khu du lịch mình, tương lai sẽ phát triển, mong muốn sẽ nhiều khách hơn.
Đến với ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023, người dân và du khách háo hức lắng động với những âm thanh rộn rã trầm hùng của tiếng cồng chiêng trong mùa lễ hội làng, của tiếng trống vang vọng mừng lễ ăn cơm mới, cúng giàn hay âm thanh trong veo của đàn tơ rừng, tiếng thánh thót du dương của đàn đá, đàn bơ lân khơn. Những bộ trang phục truyền thống qua bàn tay khéo léo của người mẹ, người chị trong dịp khoe sắc. Những sản phẩm truyền thống của đồng bào từ dụng cụ lao động, đồ sành sứ, tượng đất nung, trang sức cũng được dịp giới thiệu cho người xem và du khách. Hơn hết, đó là tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết rất cao của đồng bào các dân tộc được thể hiện qua các lát cắt về lễ hội truyền thống của các dân tộc. Tất cả đều nằm chung trong kho tàng văn hóa Việt Nam. luôn chờ đợi các thế hệ tìm hiểu khám phá để rồi tôn trọng, gìn giữ, góp phần phát huy lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Ông Phạm Văn Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trưởng đoàn Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tham gia ngày hội cho rằng:
qua các hoạt động này, theo tôi đây là một cái cơ hội để cho Bình Định cũng như là các tỉnh tham gia ngày hội sẽ là cơ hội để được trình diễn tất cả các cái giá trị văn hóa đó với công chúng, và cũng là một qua đó sẽ giữ gìn được cái vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên cái khu vực dải đất miền Trung này. Các cái hoạt động văn hóa cả vật thể là phi vật thể, trong đó cả các cái sản phẩm của người dân làm ra, gọi là đồ thủ công mỹ nghệ hay là tất cả những cái gì mà nguồn của đồng bào các dân tộc mà họ làm ra được, thì đến với ngày hội này chắc chắn sẽ là một cái cơ hội để rồi lan tỏa và giúp cho tất cả du khách cũng như người dân ở Bình Định nói riêng và cả cộng đồng các dân tộc ở miền Trung này thấy được cái giá trị đó, và nó cũng là một cái có thể phát huy được và cũng là góp phần vào phát triển du lịch ở mỗi tỉnh của trên cái dải đất miền Trung này.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn. Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.